Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 5 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về ngày Thánh Mẫu năm 2006 tại Hoa Kỳ và năm sống lời Chúa tại Việt Nam. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Nam Hàn. Một nhóm giáo hội Tin Lành tại Nam Hàn vừa kịch liệt phản đối việc lên kế hoạch phát hành bộ phim Mật Mã Da Vinci trong nước và đã xin lệnh cưỡng chế tạm thời của một tòa án ở Seoul để ngăn chặn không cho chiếu bộ phim này. Hội đồng Kitô giáo Hàn Quốc, một nhóm liên kết các hội thánh Tin Lành bảo thủ, hôm ngày 7 tháng 4 đã phát hành bản tuyên bố công khai chỉ trích bộ phim này là bộ phim dựa trên quyển tiểu thuyết hư cấu của Dan Brown. Được biết, buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim trong các rạp hát trên toàn thế giới được bố trí vào ngày 19 tháng 5 này. Hội đồng Kitô giáo Hàn Quốc cho rằng bộ phim phủ nhận thiên tính của Chúa Kitô và các chân lý của Kinh Thánh, vì thế gây tổn thương niềm tin của người Kitô và xúc phạm đến sứ mạng của giáo hội. Bản tuyên bố khẳng định bộ phim mô tả giáo hội Công giáo như là đang che giấu sự hiện hữu của dòng dõi con cháu của Chúa Giêsu và sẵn sàng thủ tiêu để che giấu sự thật bị tình nghi này. Điều này ám chỉ giáo hội thời Tân Ước là trái đạo lý, là đồi bại ngay từ lúc đầu. Bản tuyên bố dài một trang khẳng định cuốn tiểu thuyết năm 2003 mà bộ phim này dựa trên đó đã gây ra hiểu lầm ghê gớm và xuyên tạc sự thật về cuộc đời của Chúa Kitô, về sứ vụ của Ngài và về giáo hội của Ngài. Vì hình ảnh gây ảnh hưởng lớn hơn các phương tiện in ấn, rất có thể bộ phim này sẽ gây nhầm lẫn nơi người dân nhiều hơn là cuốn tiểu thuyết, bằng cách khiến cho người Kitô cũng như người ngoài Kitô giáo xem điều hư cấu trong quyển tiểu thuyết như là chuyện có thật. Bản tuyên bố còn khẳng định rằng, không những các giáo hội truyền đạo ở Hoa Kỳ, mà cả Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cũng đang phản đối bộ phim này với hết khả năng của mình. Cũng trong ngày phát hành bản tuyên bố, nhóm Tin Lành bảo thủ còn xin lệnh cưỡng hành tạm thời của một tòa án ở Seoul không cho phát hành bộ phim này. Tuy nhiên, có những tổ chức Kitô giáo khác không hoàn toàn có cùng quan điểm với Hội đồng Kitô Hàn Quốc. Mục sư Park Jong, ủy viên ban điều hành của Hội đồng các giáo hội quốc gia ở Hàn Quốc, một tổ chức Tin Lành ít bảo thủ hơn, đã nói với hãng tin UK hôm ngày 11 tháng 4 vừa qua rằng, ông hiểu việc Hội đồng Kitô Hàn Quốc xin lệnh của tòa án như là một cách bảo vệ các tín hữu của mình, nhưng cảm thấy đó là một phản ứng quá mạnh. Mục sư trông coi nhà thờ Gyeongdong ở Seoul nói rằng, Hội đồng Kitô Hàn Quốc không cần thiết phải cố giải quyết một vấn đề về đức tin bằng hệ thống pháp luật, một động thái mà theo ông có thể được xem như là biểu thị sự thiếu đức tin. Mục sư tin rằng, vì bộ phim không đề cập đến chân lý của Tin Mừng, các người Kitô trưởng thành sẽ bác bỏ những lời tuyên bố của phim. Ông đề nghị cứ để cho các tín hữu nhận thức điều đó. Theo nhà xuất bản cuốn Mật Mã Da Vinci ở Hàn Quốc, thì cuốn tiểu thuyết này được dịch sang tiếng Hàn Quốc và đã được xuất bản vào tháng 6 năm 2004. Đến nay đã có khoảng 2.600.000 bản được bán trong nước và 35 triệu bản trên toàn thế giới. Linh mục Ignatius Kim, thư ký Ủy ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, đánh giá thấp cuộc tranh luận này. Ngài nói với hãng UK News hôm ngày 11 tháng 4 vừa qua rằng, việc Hội đồng Kitô Hàn Quốc khăng khăng cho là bộ phim này sẽ làm tổn thương đức tin của 13 triệu người Kitô tại Hàn Quốc là một cường điệu. Đức tin của các tín hữu chúng ta không quá yếu đến như thế. Cha khẳng định, cho dù có vấn đề với bộ phim này, thì chúng ta cần xem nó như là một chuyện hư cấu, dựa theo óc tưởng tượng của tác giả. Giống như cuốn tiểu thuyết, sự mến mộ bộ phim này sẽ phai dần với thời gian. Tin Việt Nam, lớp học cho trẻ em nghèo. Lớp trẻ gia đình tình thương Trung Chánh là nơi học cho 80 trẻ em nghèo nằm trong khu vực ấp Trung Chánh 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, do giáo xứ Trung Chánh tổ chức, đã hoạt động từ 2 năm nay dưới sự chăm sóc của 6 nhân viên, trong đó có 5 nữ tu thuộc tu hội Sống Thánh Thể và 1 nữ nhân viên hợp đồng. Vào năm học 2004-2005 vừa qua, Linh Mục An Tôn Phạm Gia Thuấn, Chánh xứ Trung Chánh, nhờ quen biết đã xin được cho 19 con em của những gia đình nhập cư không hộ khẩu được vào học ở trường mẫu giáo Bông Sen 1. Giáo xứ Trung Chánh bảo trợ cho 19 em tiền học, dụng cụ học tập, còn cha mẹ các em lo tiền ăn mỗi tháng là 100.000 đồng. Nhưng đến tháng 11 năm 2004, tiền ăn của mỗi em phải trả là 150.000 đồng. Số tiền tăng không đáng kể, nhưng nó lại trở thành bước cản các em được đến trường. Cha mẹ các em là những người bán vé số, bán hàng rong, lao động phổ thông, nên nhiều người đành phải để các em ở nhà. Linh Mục Phạm Gia Thuấn, vốn là một nhà giáo, cảm thấy bị dằn vặt trước hoàn cảnh của những người nghèo, những người dân nhập cư không đủ thêm tài chánh để cho con đến trường. Câu hỏi cứ mãi vang trong đầu óc, làm sao để các em nghèo vẫn được học hành như bao trẻ em khác? Đã khiến Linh Mục Thuấn bàn với giáo xứ mở lớp học tình thương tại một cơ sở cũ, vốn từng là chi nhánh của trường Hoàng Gia Huệ trước đây của xứ Trung Chánh. Việc làm trên là một trong những chiều kích mà giáo xứ Trung Chánh chuẩn bị cho năm Thánh Lễ, cũng là năm giáo xứ kỷ niệm 50 năm thành lập, sống mộ nhiệm trở thành chiếc bánh chia sẻ sự sống cho mọi người. Và đó cũng là ước mong của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh trong nỗ lực phục vụ dân nhập cư. Cơ sở cũ được xây dựng lại, giáo xứ dành 3 phòng cho các lớp mẫu giáo, thu nhận tới hơn 80 em trong năm học 2005-2006. Mỗi học sinh đóng 100.000 đồng, những em có hoàn cảnh quá khó khăn thì chỉ đóng 50.000 đồng, hoặc được miễn. Bên cạnh đó, giáo xứ Trung Chánh lo thêm dụng cụ học tập, gạo, thực phẩm cho các em. Linh Mục Thuấn cho biết, giáo dân người thì góp tiền, người thì tặng gạo để lo cho các em. Chỉ có một nhân viên hợp đồng lãnh trợ cấp 500.000 đồng một tháng. 5 người còn lại là các nữ tu thì không lãnh một đồng lương nào cả. Những chi phí cho cuộc sống của 5 nữ tu do giáo xứ Trung Chánh chu cấp. Chị Lê Thị Mỹ Nương, phụ trách cộng đoàn nữ tu và phụ trách các lớp học cho biết, các em học sinh được chu cấp 3 lần ăn, gồm sữa vào lúc 9 giờ, bữa trưa và bữa xế. Chị Mỹ Nương đã từng là giáo viên cấp 1 ở trường Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Chị cho rằng ở vùng quê của chị, mức học phí tối thiểu của mỗi học sinh mẫu giáo phải từ 150.000 đồng. Với mức học phí như hiện nay, theo chị, là một nỗ lực rất đáng kể của giáo xứ Trung Chánh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về Ngài Thánh Mẫu 2006 tại Hoa Kỳ và năm sống lời Chúa tại Việt Nam, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong khóa họp thường niên từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 9 năm 2005 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra một bức thư chung tựa đề Sống lời Chúa và quyết tâm dành năm 2006 này để Giáo hội Việt Nam học hỏi và thực hành lời Chúa. Việc mở năm Sống lời Chúa trước hết là để tiếp nối năm Thánh Thể, vì Thánh Thể và lời Chúa liên kết chặt chẽ với nhau và được Giáo hội tuyên nhận là hai bàn tiệc để nuôi dưỡng dân Chúa. Trong năm Thánh Thể, chúng ta đã học hỏi, cầu nguyện và lãnh nhận Thánh Thể để kính múc ơn phúc dồi dào từ bàn tiệc mình máu Chúa. Tuy nhiên, không thể hiểu được Thánh Thể nếu không được lời Chúa hướng dẫn. Do đó,
sau khi mời gọi chúng ta xuất sắc tham dự bàn tiệc thánh thể trong năm 2005 vừa qua. Năm nay 2006, Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu mời chúng ta đến với bàn tiệc lời Chúa để lãnh nhận trọn vẹn hồng ân cứu độ. Năm sống lời Chúa còn để kỷ niệm 40 năm công bố hiến chế tinh lý về mặc khải của Công đồng Vatican II, một trong những văn kiện quan trọng nhất của công đồng. Lời Chúa là một kho tàng cao quý Thiên Chúa ban tặng cho dân Ngài và được giáo hội yêu quý như chính thánh thể Chúa. Lời Chúa là tiếng nói yêu thương của một người cha tâm tình với con cái. Qua các thời đại, Thiên Chúa nhân hậu đến gặp gỡ nhân loại và thông truyền ý định tình thương cứu rỗi, để họ được thông phần hạnh phúc viên mãn với người. Lời Chúa có một hiệu quả phi thường, một sức mạnh và quyền năng có thể nâng đỡ và tăng cường giáo hội, ban sức mạnh đức tin cho con cái giáo hội, là lương thực linh hồn, nguồn sống thiêng liêng, tinh tuyền và trường cửu cho con cái giáo hội. Qua các thời đại, lời Chúa đã hướng dẫn bao tâm hồn lạc lõng tìm được chân lý, làm cho bao con tim mệt mỏi tìm được sức mạnh, bao tâm hồn thiện chí tìm được bình an. Để giúp chúng ta sống lời Chúa, các đức giám mục đã đề ra những phương thế, và đây là một số điểm. Mỗi gia đình có một cuốn kinh thánh, ít nhất là Tân Ước, dành địa vị quan trọng cho lời Chúa trong các giờ cầu nguyện và các việc đạo đức. Siêng năng đọc và suy ngẫm lời Chúa để tìm hướng đi cho cuộc đời theo ánh sáng lời Chúa. Biểu lộ lòng yêu mến Chúa bằng hành động, bằng cuộc sống, chứ không chỉ bằng lắng nghe để đáng được Chúa chúc phúc. Ai nghe lời ta mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn ngoan xây nhà trên đá. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong sứ điệp gửi giới trẻ ngày 27 tháng 2 năm 2006 vừa qua, đã nhắn nhủ các bạn trẻ, và cũng là cho mỗi người chúng ta. Các con hãy làm quen với Kinh Thánh, hãy luôn luôn cầm Kinh Thánh trong tay, để Kinh Thánh nên la bàn chỉ đường cho các con. Và sau khi nhắc lại lời thư gửi Do Thái, lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, và đâm thấu vào tận ranh giới hồn phách, gân cốt và tủy não, cùng hiện phân ra được tình ý và tư tưởng của lòng dạ. Đức Thánh Cha đã khuyến khích, cần phải coi trọng lời nhắn nhủ này, coi lời Chúa như một khí giới không thể thiếu trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Lời Chúa tác động và mang lại thành quả nếu chúng ta học cách lắng nghe và tuân phục lời Chúa. Chúng ta hãy tích cực đáp lại lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam và mong ước của Đức Thánh Cha nhiệt thành học hỏi và thực hành lời Chúa. Ngài Thánh Mẫu cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ chính là một cơ hội để mọi người đáp lại lời kêu gọi ấy. Trong Ngài Thánh Mẫu, chúng ta có dịp để nghe, tìm hiểu và học hỏi những phương thế áp dụng lời Chúa vào trong cuộc sống. Ngài Thánh Mẫu năm 2006 chọn đề tài Đức Maria ghi nhớ những điều ấy và suy niệm trong lòng. Mẹ Maria đã ghi nhớ tất cả những biến cố Chúa thực hiện trong đời mẹ, cũng như từng lời nói, hành động của Chúa Kitô và suy niệm trong lòng. Mẹ suy niệm để hiểu biết tình yêu Thiên Chúa qua các biến cố ấy, hầu đáp trả và nhận ra thánh ý mầu nhiệm của Thiên Chúa trong các hành động để tuân theo. Khi một phụ nữ cất tiếng ca tụng, phúc cho dạ đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Chúa Giêsu trả lời, những kẻ nghe và thực hành lời Thiên Chúa còn có phúc hơn. Qua câu trả lời, Chúa Giêsu đã đề cao mẹ có phúc không phải chỉ nguyên việc mẹ cưu mang và sinh hạ đứng cứu thế, nhưng còn bởi mẹ đã suốt đời lắng nghe và suy niệm thực hành lời Chúa. Ơn phúc mẹ lãnh nhận được cao cả đến nỗi, dù mẹ rất khiêm nhường cũng phải nhìn nhận, từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì đứng toàn năng đã làm nơi tôi những điều trọng đại. Mẹ là tấm gương cao cả để chúng ta dõi theo, và nếu noi gương mẹ, suy niệm và thực hành lời Chúa, chúng ta cũng sẽ được chúc phúc. Đến tham dự Ngày Thánh Mẫu năm 2006 này, chúng ta cùng nhau tôn thờ ngợi khen Thiên Chúa, tôn vinh cảm tạ Mẹ, cầu nguyện cho thế giới, cho giáo hội, cho quê hương và cho gia đình. Chúng ta cũng cùng nhau lắng nghe và học hỏi lời Chúa, và xin Mẹ dạy chúng ta biết đem thực hành lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về Ngày Thánh Mẫu năm 2006 tại Hoa Kỳ và năm sống lời Chúa tại Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Sống hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi người. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Có thể sống hạnh phúc thay cho người khác. Hạnh phúc là trách nhiệm riêng của mỗi người. Muốn sống hạnh phúc, bước đầu tiên là lãnh lấy trách nhiệm hoàn toàn về mỗi biến cố, về từng phút giây trong cuộc sống của mình. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong cuộc sống có nghĩa là phải nhìn nhận rằng mình là nguyên nhân và cội nguồn của mỗi biến cố trong cuộc sống của mình. Mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, mỗi người phải sống như chính đấng sáng tạo, nghĩa là phải cảm thấy rằng từng giây phút trong cuộc sống được trao phó cho mình để làm chủ, trông coi và sử dụng để sống một cách sung mãn. Nói cách khác, không một ai khác sống thế cho chúng ta. Chúng ta không phải là nạn nhân phải chịu đựng cuộc sống, mà phải là người theo gương đấng tạo hóa. Làm chủ mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống. Sống có trách nhiệm chính là phải loại bỏ ý nghĩ cho rằng nguyên nhân của những hoàn cảnh xảy đến trong cuộc sống là một yếu tố ngoại tại. Ý nghĩ này dễ biến chúng ta thành những con người chỉ biết than thân trách phận, quy trách, đổ lỗi cho người khác hay cho hoàn cảnh và thở dài vì thấy mình bất lực. Thật ra, chẳng có ai. Chẳng có chính phủ nào, chẳng có nhóm người nào, chẳng có thế lực nào có thể sống hạnh phúc thay cho chúng ta. Chỉ có chúng ta mới có thể quyết định sống hạnh phúc hay không mà thôi. Nếu chúng ta phải ở vào một hoàn cảnh trong đó, một cách không ý thức, chúng ta đã trao cuộc sống của mình cho một người khác hay một tổ chức nào đó, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng, chúng ta làm như thế vì lợi ích của riêng mình. Chẳng có ai làm điều đó thay cho chúng ta. Dĩ nhiên, chúng ta có thể lấy lại cuộc sống bất cứ lúc nào chúng ta muốn và vạch ra bất cứ một hướng đi mới nào tùy ý chúng ta. Làm chủ lấy vận mệnh của mình, đây phải là ý tưởng mà chúng ta cần phải luôn nuôi dưỡng trong đầu. Nó có sức giải phóng và gia tăng sức mạnh cho chúng ta. Bởi lẽ, nếu chúng ta làm chủ cuộc sống của mình, chúng ta mới có thể hoàn toàn tự do chọn lựa điều chúng ta làm. Với thái độ có trách nhiệm hoàn toàn như thế, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy hưng phấn và hân hoan. Chúng ta chẳng còn phải tìm một ai đó để xin phép hầu xây dựng cuộc sống theo ý mình nữa. Chúng ta phá vỡ mọi thứ xiềng xích đang trói buộc chúng ta. Đảm nhận trách nhiệm hoàn toàn về cuộc sống của mình. Đó là bước đầu tiên trên con đường tiến tới làm chủ trọn vẹn về chính cuộc sống của mình. Thật ra, Đây không phải là điều dễ hiểu và dễ thực hành đối với nhiều người. Cũng giống như một chế độ bao cấp. Người ta thích trao trọn tự do của mình cho nhà nước hay đảng cai trị. Đã có nhà nước lo liệu và chu cấp mọi sự cho mình. Đã có nhà nước suy nghĩ thay thế cho mình. Người ta thích sống như nô lệ cho người khác hơn là sống có độc lập và tự do. Một cách nào đó, một cuộc sống như thế xem ra an toàn hơn. Không dám làm vì sợ làm bậy. Không dám suy nghĩ vì sợ nghĩ sai. Những người sống như thế luôn tìm được 1001 lý lẽ để biện minh cho cuộc sống nô lệ có ý thức của mình. Thiên Chúa đã ban cho mỗi người một cái đầu để tự suy nghĩ cho chính mình. Sống có suy nghĩ chính là sống có trách nhiệm vậy. Người có trách nhiệm là người sống với những chọn lựa của mình. Bất cứ một hoàn cảnh nào mình lâm vào cũng đều do mình tạo ra, bằng những hành động của mình, hoặc bằng chính sự tránh né và thoái thác của mình. Người sống thiếu trách nhiệm sẽ không nhìn nhận sự đóng góp của mình vào hoàn cảnh ấy, và nhất là không muốn thay đổi hoàn cảnh ấy. Trái lại, người có trách nhiệm sẽ thấy rằng mình có thể thay đổi hoàn cảnh và bằng chính sức mạnh nội tại của mình. Trách nhiệm chính là khả năng có thể đáp ứng lại một hoàn cảnh. Đứng trước một hoàn cảnh, con người có thể đáp ứng bằng khôn ngoan và thái độ tích cực, bằng hứng khởi và hoạt động, hay bằng sự bùng nổ của những cảm xúc tiêu cực, bằng chán chường và chịu đựng, bằng sự bất lực và thụ động. Nói cách khác, người có trách nhiệm là người biết đáp ứng lại với hoàn cảnh bằng tinh thần lạc quan. Nói đến tinh thần lạc quan hay bi quan, người ta thường lấy thí dụ về hai người cùng nhìn vào một ly nước chỉ còn một nửa. Người bi quan sẽ thốt lên: thật khổ, chỉ còn có nửa ly nước, làm sao uống đủ? Nhưng người có đầu óc lạc quan sẽ bảo: may quá, mình còn tới nửa ly nước để uống cho đỡ khát. Người bi quan chỉ nhìn thấy khó khăn trong vận may. Người lạc quan thì trái lại, chỉ nhìn thấy vận may trong mọi khó khăn. Quả thật, nếu chỉ nhìn vào hoàn cảnh hay các biến cố của cuộc sống với cái nhìn bi quan, người đau khổ chỉ có thể là chính chúng ta mà thôi. Và khi chúng ta đau khổ vì có thái độ tiêu cực như thế, chúng ta cũng sẽ làm cho những người xung quanh phải đau khổ lây. Đối với những ai biết đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm về cuộc sống, nghĩa là luôn nhìn cuộc sống với tinh thần lạc quan, thì lúc đó cuộc sống sẽ trở thành một trò chơi hay một cuộc thám hiểm lý thú. Thật ra, cuộc sống không chỉ là một chuỗi những khổ đau phải cam chịu, mà còn được dệt bởi vô số những cơ may. Và dĩ nhiên, chỉ có chúng ta mới là người biết khám phá, khai thác và tận dụng những vận may ấy. Người có niềm tin đặt tất cả cậy trông nơi Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa mà người có niềm tin trông cậy cũng chính là Đấng đã ban cho con người khối óc, đôi bàn tay và một khả năng vô song. Ngạn ngữ Tây Phương đã nói một cách chi lý: hãy tự giúp mình thì trời sẽ giúp mình. Điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta đều phải lãnh lấy trách nhiệm về cuộc sống và niềm hạnh phúc riêng của mình. Hạnh phúc gắn liền với tự do. Nó là một quà tặng. Tùy mỗi người biết mở rộng trái tim và đôi bàn tay ra để đón lấy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Lâm Võ Hoàng về đề tài chỉ định thầu, nếu muốn cái tốt đẹp thì đừng làm cái tèm lem. Thông thường, trong mọi tiến trình đổi mới cơ chế, cần trải qua các bước sau đây. Thứ nhất, thử nghiệm mô hình mới mà ta cảm thấy thích hợp của một nước đi trước ta. Thứ hai, chỉnh sửa lần hồi mô hình nhằm phát huy hiệu quả tối ưu trong điều kiện của ta. Đến đây, có thể xem như công cuộc đổi mới đã cơ bản thành công. Nhưng nếu muốn đạt mục tiêu cuối cùng của đổi mới là cất cánh của nền kinh tế, ta không thể không bước thêm hai bước sau đây. Thứ nhất, hoàn thiện mô hình, hầu nâng cao hiệu quả ứng dụng ngay trình độ của nước mà ta tiếp thu mô hình, ít ra để thu hẹp khoảng cách. Thứ hai, khám phá lợi thế tương đối của ta để làm bệ phóng cho nền kinh tế đột phá vươn lên, đạt vị trí bình đẳng thích đáng trong khu vực. Nói thì dễ, nhưng khi tổ chức thực hiện ở mỗi bước, ta mới nhận ra trong ta không chỉ có ý muốn chính đáng, ngay lành, mà còn có những ý muốn trái ngược lại. Duy ý chí, tự mãn, kiêu căng, coi trời bằng vung. Thậm chí, một khuynh hướng thuộc bản chất mà nếu không khiêm tốn, sáng suốt, dũng cảm, kiên quyết với chính mình, thì sẽ không khỏi vấp phải điều mà thánh nhân đã từng kêu than. Hỡi ôi, điều tôi muốn tôi không làm, tôi làm điều tôi không muốn. Quá trình đổi mới của nước ta đều có những thiện chí, thu hút sự đóng góp vô vị lợi của nhiều người, và sau đó phát sinh những khuynh hướng lạ, độc hành, dẫn đến những hành động tai hại và tác hại, mà trong thời kỳ được nuôi dưỡng bằng những lý tưởng, ý muốn trong sáng ngay lành, ta tuyệt nhiên không thể và không bao giờ tưởng tượng nổi. Minh họa suy nghĩ trên đây không mấy khó khăn, thậm chí còn phơi bày trước mắt. Khi tiến hành một công cuộc đổi đời, có thể nói là đổi đá vá trời. Khó ai tưởng tượng được rằng, nhiều thập kỷ sau đại thắng, cầm quyền chương chính, đường xá ta làm đầy ổ voi ao nước, do sai sót kỹ thuật sơ đẳng, như thiếu hệ thống thoát nước, thiếu hành lang phân cách với khu dân cư, trên các con đường cao tốc như vẫn thấy có đầy đủ cảnh tượng ở vùng nông thôn nghèo nàn, hoặc do thiếu quan tâm đổ thừa, mà khu cầu hầm chui Văn Thánh chưa phải là đỉnh cao điển hình, đến nỗi trên báo chí đã phải kêu làm cầu cầu sụp, làm đường đường lún. Kể thêm nữa, đã không xiết mà còn có thể bị hiểu lầm là đai nghiến thiếu xây dựng. Vậy xin thử đặt câu hỏi, không phải thuộc loại vì ai gây dựng cho nên nỗi này, mà đơn giản là đâu là nguyên nhân? Câu trả lời cũng không khó khăn. Đó là lời trích dẫn trên đây của thánh nhân. Nhưng đó là nguyên nhân chung cho cả loài người, từ thời sáng thế với tội tổ tông. Cụ thể ở đây, nguyên nhân không gì khác hơn là ta muốn một đàn, nhưng hành động theo nẻo ngược lại. Tức là, để làm những con đường mà ta mong muốn, tức là đẹp, bền, có thể ghi tên tuổi ta cho hậu thế tri ân, thay vì gọi thầu công khai cho khách quan, là lại chỉ định thầu. Thậm chí, chỉ định thầu trong hơn 70% công trình sử dụng ngân sách nhà nước. Từ đó, phát sinh nhiều tiêu cực mà ta không ngờ. Vì nếu đã ngờ, thì đâu đến nỗi phải trương bản, xin lỗi nhân dân. Chẳng ai còn mặt mũi ra gì hết. Chỉ định là nguồn gốc của không biết bao nhiêu hư hỏng về công trình và về con người. Con người làm hư hỏng công trình làm hư hỏng con người. Càng nhiều công trình, càng làm hư hỏng sâu nặng hơn và nhiều người hơn, như có người đã nói. làm đường là để ăn, chứ đâu phải để đi, dẫn tới nhận xét đã hóa ra quy luật. Mặt khác, cơ chế đấu thầu cũng bị làm biến tướng, riết rồi đấu thầu hay chỉ định thầu cũng là một. Chỉ có một chút khác, như lá nho là nay anh mai tôi. Vì chỉ định thầu, nên người được nhận thầu phải hàm ơn người chỉ định thầu. Đúng hơn, tập thể đã tham gia hình thành sự chỉ định. Để bảo đảm phần quyền lợi của mình, thì người được nhận thầu bán thầu lại cho những người khác. Tức là trước khi mua một cục gạch, một bao xi măng cho công trình, tiền vốn đầu tư cho công trình đã bị vơi đi đáng kể. Điều này giải thích tại sao nhiều công trình làm theo cách ầu ơ với dầu, hoặc ngưng làm, bỏ mặc hầm hố, đang đào, vật tư vương vãi cùng khắp, cho đến khi dân kêu, báo chí la, chụp hình đủ kiểu, mới có người khều quẹt vài hôm, rồi bỏ nữa. Lúc đó, mới có giải thích yếu ớt, ngân sách rót tiền chậm, không có tiền thanh toán công việc đã thực hiện. Đã vậy, rồi còn khâu thiết kế chưa đưa bản vẽ, khâu giám sát chưa xác nhận, nên không thể thanh toán. Từ đó, phát sinh cụm từ rút ruột công trình, chủ yếu là do giá mua thầu lại teo tóp theo từng nách trao tay, chứ thực sự công trình có ruột đâu mà rút. Mặt khác, công trình kéo dài còn do lỗi nhiều bề của bên chỉ định thầu, như chưa giao đủ và kịp thời mặt bằng, hoặc chưa ứng trước đủ khiến cho giá cả leo thang, chưa kể thợ thầy lãnh lương chờ việc, cho nên khó thể quy trách các bên nhận thầu, từ đó bên chỉ định thầu phải xin tăng ngân sách đầu tư, mà nhà nước muốn cho công trình dần xây xong phức cho rồi, đành phải chấp thuận và giải ngân thêm, khiến cho công trình kể cả được đấu thầu tăng giá vô tội vạ. Bởi công trình được thực hiện ạch đụi, với số vốn được thực sự đầu tư vào công trình, phúc phần lắm là 50% số hợp đồng. Chất lượng công trình làm sao bảo đảm được? Xong việc bề ngoài, đủ phục vụ cho lễ khánh thành với đoàn xe dung dúc chạy qua, thế là may. Nếu chẳng may, cầu rung rinh, khui ra thấy bê tông toàn là vôi cát, lưa thưa vài cọng sắt, thì cứ đổ thừa, nhận khuyết điểm, chạy vốn bù vào chỗ lỡ ăn để giá díu lại và trương bản xin lỗi nhân dân là xong. Vì ở trên có la rầy gì đâu. Còn bộ thì ở xa, và giả chăng có công trình nào mà không có công ty của bộ tham gia đâu. Làm căng, dễ chết chìm. Dĩ hòa vi quý là tiên trên đời. Vì công trình phải được thực hiện theo lối trạng trình đã dạy cho chú Trịnh, giữ chùa thì được ăn quán. Thì dù con người có lúc nào thức tỉnh, muốn thay đổi cũng khó lòng. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân, cho tới khi công an vào cuộc. Chỉ khổ nổi cho những người có lương tâm, vừa công tác chuyên môn, vừa dạy học ngành xây dựng. Dạy chuyện ma mảnh hay theo chân lý kỹ thuật chuyên môn? Dạy theo chuyên môn chính thống là làm đường phải có cống rãnh thoát nước hai bên, phải có hành lang và đường nội bộ cho dân cư khỏi ở sát vệ đường cao tốc, chạy xẹt qua xẹt lại vô ý thức, dễ gây tai nạn và trở ngại giao thông. Đường qua nông thôn phải đắp cao, có cầu chui cho trâu bò con người qua đường. Nhưng trong thực tiễn, thầy không làm như thế. Nếu học trò hỏi điều thầy dạy hay điều thầy làm, cái nào đúng, thì làm sao trả lời? Vì quen làm những con đường, những cây cầu bò sát mặt đường, dễ làm, dễ ăn. Nếu nay mai tình hình đất nước, mặc dù những con đường, cây cầu nói trên vẫn phát triển được, dẫn đến yêu cầu phải làm những cầu vượt nhiều tầng chồng chất, đi lên, đi xuống, quẹo trái, quẹo phải, chi chít, gần như ở Thái Lan, xa như ở Trung Quốc, thì trí tuệ đâu mà thiết kế, tài năng đâu mà thực hiện, trước mắt, hiểu biết đã lu mờ, sơ cứng, lấy gì dạy đám trẻ của tương lai? Ta tô chuốc cho thành phố ta đẹp lên với những lọ hoa, lá kiển, nhưng cứ để đường xá tèm lem, bùn nước, bụi, ổ gà, cống mất nắp, đèn cao áp thi đua sáng rực với mặt trời, còn vào lúc tháng 10 chưa cười đã tối. Người đi đường chỉ nhờ đèn trong nhà dân, các cửa tiệm hắt ra mới khỏi đụng nhau. Thì liệu các hoa lá trưng trên cầu bê tông như trong khuê phòng có làm cho thành phố ta sạch đẹp, văn minh, hiện đại như ta mong muốn hay không? Vì vậy, ta cần sớm suy nghĩ để chấm dứt tình trạng muốn cái tốt đẹp mà lại làm ra cái tèm lem. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Lâm Võ Hoàng về đề tài chỉ định thầu. Nếu muốn cái tốt đẹp thì đừng làm cái tèm lem. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, chọn đường yêu. Abraham, Abraham, dạ con đây. Abraham, ta muốn con bỏ nhà cha con, bỏ anh em họ hàng, bỏ quê cha đất tổ, bỏ hết để đến một đất mới, trời mới. Nơi đó ta sẽ chỉ cho con phải làm gì. Abraham nhìn khung trời rộng mở, thẳng cánh cò bay, nhưng không thấy cỏ non xanh tận chân trời, cành hoa trắng điểm một vài bông hoa. Ngài chỉ thấy một sa mạc hãi hùng, màu cát nâu dày đặc và khí nóng bốc lên ngột ngạt. Ngài nhìn trời chiều mất hút trong sa mạc, dưới muôn màu sắc lung linh mời gọi, tiếp tục ra đi. Những màu sắc mờ ảo kia bắt đầu từ màu hồng, đổi sang màu tím và màu vàng úa, phản ánh màu cát sa mạc và từ từ rãi rộng chân trời, như một khăn lụa mùa hè phất phơ trước gió. Xa xa lấp lánh những hạt kim cương nhắc nhở ra đi theo lời mời gọi của đấng Gia-vê. Bất giác ông thở dài kêu lên, đẹp dễ sợ, nhưng đi phương nào, không một con đường rõ rệt, đường cái, đường mòn, đường lầy, ngay cả đường đại dương cũng xa tắp mù khơi, và ai là người mời gọi ta, ai là người ta yêu, ta tìm. Abraham bâng khuâng nhìn sau nhìn trước. Ngài nhìn thấy vài lều vải nâu sậm của dân Ru Mục nằm chênh vênh bên con lạc đà nhai cỏ ngác ngơ, xa xa thành Ua, nơi ngài đã bỏ sau lưng, lúc ẩn lúc hiện lờ mờ trong đêm. Bỏ tất cả ư, không được. Ngài do dự, âu lo, nhưng rồi tiếng gọi lại vang lên. Abraham, Abraham, thưa Gia-vê con đây. Abraham cũng không biết Gia-vê là ai cả, mà chỉ nghe tiếng gọi. Ngầm ý phải theo. Abraham gọi vợ là Sarah và người cháu ruột là Lot, cùng mấy người đầy tớ, một số lạc đà và cừu, rồi cứ vậy lên đường. Không lối đi, ngài cứ bước, và lối bước làm thành lối đi, nhưng rồi trận gió cát lại phủ lấp ngay. Abraham bước đi, theo vì sao lấp lánh trên vòng trời, nơi ngài nghe tiếng gọi ra về. Ngài tiếp tục bước giữa cát bụi, xoay tròn. Mắt ngài hoa lên, bước chân chùn lại. Cổ ngài xe vì thiếu nước uống. Trở lại ư, không được. Ngài phải ra đi vì lời kêu gọi của Gia-vê. Ngài tin rằng đó là hành trình tin yêu mà ngài phải bắt đầu vì con đàn cháu đống của mình. Chẳng phải Gia-vê đã hứa hay sao? Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng. và ngươi sẽ là một mối chúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi. Ai nhục mạ ngươi, ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Abraham ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. Ông Abraham được 75 tuổi khi ông rời Kharan. Nhưng đi đâu? Không sợ, vì Giave sẽ dẫn lối. Nghĩ thế, Abraham dẫn đoàn người vào bóng đêm. Con đường yêu là thế đấy, là liều lĩnh. Có nhiều đường dẫn tới tình yêu hay không, thưa bạn? Nhà tâm lý suy nghĩ giây lát rồi trả lời cô. Chắc chắn có nhiều đường dẫn tới tình yêu, nhưng chỉ những người nào thấu hiểu và biết yêu là gì mới có thể mạo hiểm theo đường mình chọn. Chắc chắn, nếu bạn chọn tình yêu, bạn sẽ phải chấp nhận hy sinh, khổ đau và không đau khổ nào giống nhau cả. Bạn có dám mạo hiểm không? Như Abraham băn khoăn và tự hỏi mình, con đường nào tôi phải đi? Đường mòn, đường cái, đường lầy hay đường đại dương? Đường nào cũng có cái hay, cái hấp dẫn, cái đau. Nhưng chúng không dẫn mình tới tình yêu, mà chính mình, một khi đã chọn, phải tiếp tục đi cho tới khi tìm thấy tình yêu. Giả sử bạn chọn đường mòn, bạn hình dung xem bạn thấy gì. Khi chúng ta nói tới đường mòn, có nghĩa là chúng ta đã hình dung nhiều người đi qua. Hai bên đường, có khi hoa rải mọc xanh muôn màu, lả lơi quyến rũ, có khi gió chiều lay động hàng cây xa tắp chân trời, có khi cát bụi sỏi đá gieo rắc ngàn nơi. Thực ra, nó có thể quyến rũ khách tìm hoa thơm cỏ lạ, và dẫn họ vào nơi huyền bí của thổ hang sơ. Cũng như họ, chúng ta dễ dàng dừng chân, ngắm hoa, ngắm sắc, và đem về chúng ta sẽ quên lãng để rồi mất hút, như mình đã lạc vào đường tình yêu, nhưng nó chỉ là bóng hình, và hình bóng thì chưa phải là tình yêu. Ngoài ra, đặc điểm của đường mòn không có bảng chỉ đường. Còn đường cái thì sao, thưa bạn? Nói tới đường cái, một số người quen chạy xe rất thích thú. Đường cái có nhiều bảng chỉ đường, cho họ biết tốc độ an toàn và báo người lái xe những cản trở cần phải biết mà tránh. Nếu bạn chọn đường cái, điểm quan trọng là bạn phải lái xe cẩn thận để có thể nhìn thấy bảng chỉ đường. Bạn cần biết phản ứng nhanh khi những người lái xe ảo chạy về hướng bạn, nghĩa là bạn luôn đề cao cảnh giác để không đi trật đường. Con đường tình yêu cũng thế, có nhiều nguy hiểm khi chúng ta không cẩn thận, không hiểu các bạn chỉ dẫn. Nếu chúng ta bỡ ngỡ và xa xuyến, chúng ta sẽ bị đụng xe, nguy cơ tới bản thân mình và tới những người mà chúng ta chở trong xe, cũng như những người chúng ta không may gây tai hại. Quý vị thân mến, Chúa Giê-xu cũng trải qua những năm dài như chúng ta. Ngài phải bỏ quê nhà, chạy trốn sang Ai Cập trong thời thơ ấu. Ngài bỏ Nazareth lên đường đi Jerusalem chịu khổ. Ngài trước khi chịu nạn, Ngài cũng theo đường mòn tới thung lũng Cetron để rồi chiến đấu với những gì mà tình yêu đòi hỏi nơi Ngài. Và từ con đường mòn của thung lũng đã dẫn người tới nơi hy sinh trọn vẹn trên cái chết thập giá là đồi Can Vê. Đó là tình yêu mạo hiểm nhất, mạo hiểm tới phí mạng sống vì người mình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, thầy Andrew kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Xa xa tận chân trời xanh biếc, hai con rìu run rẩy bay lượn trong gió. Một hồi lâu, con rìu đỏ nói với bạn rìu xanh, mình hy vọng gió ngừng thổi, gió làm mình đau quá. Ừ, đúng vậy, con rìu xanh đồng ý, chúng ta hãy bảo gió ngừng thổi đi, vì tụi mình đều đau cả. Và rồi cả hai con rìu xanh đỏ xin gió đừng thổi. Các cô than thở với gió. Bạn gió ơi, xin thông cảm chúng tôi nhé. Bạn đừng thổi nữa. Sức mạnh của bạn làm thân thể chúng tôi căng phồng, đau đớn lắm. Gió trả lời. Mặc dầu tôi làm hai bạn đau thật đấy, nhưng vì thế mà các bạn bay bổng trong vòng trời xanh. Nếu tôi ngừng, chắc chắn hai bạn sẽ bị ngã gục xuống đất. Chúng tôi không cần, hai con rìu nói gay gắt. Bạn cứ ngừng thổi và kệ mặc chúng tôi. Vừa nói xong, gió ngừng ngay, và hai con rìu xanh đỏ rơi xuống đất, thân thể tan tành. Hai nàng không thể nhấc mình lên được, vì thân tre mỏng giòn, gãy gập, không thể nào sửa được. Mấy chú bé khi thấy hai xác rìu cũng bỏ đấy. Hai con rìu thất vọng không thể làm gì hết, vì lúc đó họ mới hiểu rằng, không nhờ gió thì họ không thể cất mình lên được. Gió là sức mạnh, là tình yêu giúp họ bay cao vượt trời xanh. Có lúc tình yêu phải liều lĩnh như thế đó. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Duy trong những phút cầu nguyện. Camilo de Lili chào đời ngày 25 tháng 5 năm 1550, khi mẹ người đã gần 60 tuổi. Ngày sinh của Camilo quả là niềm vui lớn lao cho ông bà trong tuổi già son sẻ. Bà Camila vốn là người mẹ thánh thiện, không muốn con mình trở nên giống cha, chiến sĩ của gươm giáo, nên đã đặt tên cho con là Camilo giống tên của bà. Tuy nhiên, ít năm sau bà Camila qua đời, nên Camilo luôn theo gót cha trong các cuộc chiến trên đất Italia. Dầu vậy, ông vẫn thường xuyên tham dự thánh lễ trong tuần và không hề bỏ thánh lễ ngày Chúa Nhật. Trái lại, Camilo lại thường xuyên lui tới những nơi ăn chơi trụy lạc và giao lưu với các bạn xấu. Vì thế, cha cậu đã đưa cậu theo mình trong cuộc chiến chống lại dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếc thay, trong trận chiến này, cả hai cha con đều ngã bệnh. Cha cậu từ trần, để lại người con trai duy nhất với gươm giáo trên tay. Tuy may mắn thoát chết, nhưng Camilo trở về nhà trong cảnh bần cùng với thân xác bệnh tật của thanh niên chưa tròn 20 tuổi. Trên đường quốc bộ về nhà, khi gần tới thành Lorento, Camilo bị một vết thương lớn ở bàn chân, không bao giờ lành hẳn, và suốt đời phải đi cà nhắc. Về tới thành Aquila, Camilo vào gõ cửa nhà dòng Thánh Bạc Nadino, xin gặp cha chú và ngỏ ý muốn gia nhập tu viện. Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn và tính nóng nảy phóng túng của cháu, nên cha chú đã khuyên cháu gạt bỏ ý tưởng tu trì. Từ giã cha chú, Camilo tiếp tục lê bước trên đường về Roma, vào nhà thương Thánh Giacobbe xin điều trị vết thương ở chân. Trong cảnh túng cực, Camilo phải chấp nhận công việc phụ tá với y tá để có chút tiền trả thuốc men và cơm nước. Nhưng ngựa quen đường cũ, trong những giờ rảnh rỗi, Camilo lại chu du những nơi ăn chơi với bạn bè xấu, đến nỗi bị trục xuất ra khỏi nhà thương vì hạnh kiểm xấu. Camilo lại lên đường đến gõ cửa tu viện khác, nhưng Camilo chỉ được đón nhận như một người giúp việc chứ không được trở thành tu sĩ vì tính khí nóng nảy và phóng túng của cậu. Sau ngày sinh nhật thứ 32, một hôm Camilo được nghe giảng về đời sống con người, nhất là về đời sống đời đời.
Bài giảng đó đã đánh động tâm hồn cậu rất nhiều. Cậu nhìn lại cuộc sống quá khứ đầy mọi thứ tội phạm và số phận tương lai của mình. Hôm đó là ngày lễ nến, tức là lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ. Thật vậy, qua tay Trinh Nữ Maria, con một Thiên Chúa được hiến dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thờ. Ngài chính là ánh sáng thế gian và một tia sáng cứu độ đã chiếu soi tâm hồn chai đá của Camilo. Như được thức tỉnh sau cơn mê dài, Camilo vội vã lên đường về Roma, trở lại nhà thương Thánh Giacobbe. Tại đây, từ tâm hồn đổi mới của Camilo đã nảy sinh tư tưởng thành lập một nhóm tu để chăm sóc miễn phí cho các bệnh nhân. Lúc ban đầu, Camilo tụ họp một nhóm nhỏ gồm 5-6 người bạn để cầu nguyện chung trong nhà nguyện của nhà thương, nhưng rồi cũng bị trục xuất khỏi nhà thương. Từ đó, Camilo có ý định thành lập một dòng độc lập. Với ý tưởng đó, Camilo đã không sợ xấu hổ cấp sách đến trường các cha dòng tên để bắt đầu học lớp tiếng Latin và thần học, như các sinh viên trẻ tuổi đã trở thành linh mục. 4 năm sau, tức là vào năm 1586, Đức Thánh Cha đã chấp thuận dòng các thừa tác viên bệnh nhân với lời khấn, chăm sóc và phục vụ các bệnh nhân không phân biệt bệnh gì. Sau những năm hiến thân phục vụ các bệnh nhân cách vị tha, với tinh thần hãm mình khắc khổ và kiên trì ăn chay cầu nguyện, nhờ ơn Chúa, Camilo đã tìm lại được sự an bình trong tâm hồn, không còn khiếp sợ nghĩ tới hình phạt công minh chính trực của Chúa nữa, và những dấu vết tội lỗi cũng được xóa bỏ khỏi tâm trí cha Camilo. Ngày 14 tháng 7 năm 1614, cha Camilo qua đời cách thánh thiện. Năm 1746, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 14 đã tôn vinh cha Camilo lên bậc hiển thánh. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Tông đồ Phêrô trong thư gửi cho các tín hữu tiên khởi nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Thật vậy, đời sống mỗi người là thời giờ thuận tiện và đủ dài để chúng ta được tự do chọn lựa, kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Hạnh phúc vĩnh cửu hay bất hạnh muôn đời tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người ngay trong giây phút hiện tại của cuộc sống hàng ngày. Ai chọn điều gian ác, tức là tự gieo mình vào hố sâu của sự chết, và tự lìa xa Chúa để bị trầm luân muôn đời. Trái lại, nếu chúng ta biết chọn chết cho con người tội lỗi của chúng ta ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ được sống với Chúa. Trong phúc âm, chính Chúa Giê-xu đã cảnh tỉnh dân chúng rằng, hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường thật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Cửa rộng thênh thang là con đường của tội ác, buông chiều theo mọi tính hư nết xấu để thỏa mãn các thứ đam mê thấp hèn mau qua, để rồi chỉ tìm được sự trống rỗng của tâm hồn. Trái lại, cửa hẹp là con đường thiện, tuy đòi hỏi sự hãm mình, từ bỏ các tính hư nết xấu, nỗ lực xa lánh tội lỗi và bền tâm cầu nguyện, nhưng đó là phương cách duy nhất và hữu hiệu để tìm lại sự bình an trong tâm hồn, ngay ở đời này, và dẫn đưa tới hạnh phúc vĩnh cửu sau này. Tất cả đời sống của Trinh Nữ Maria là cuộc hành trình trên con đường hẹp, luôn hướng thẳng về trời. Nhất là sau ngày truyền tin, mẹ đã luôn chọn con đường của hy sinh để thi hành thánh ý Chúa trong mọi sự, và chỉ tìm những gì làm vui lòng Chúa mà thôi. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy lòng yêu thương. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội lữ hành trên đường trần thế Đức Trinh Nữ Maria như bảo đảm của hy vọng vững chắc về hạnh phúc bất diệt. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ, để tất cả những ai đang bị đè nặng dưới ách của tội ác và mọi gian nan thử thách, tìm được nơi Trinh Nữ Maria, nơi nương tựa và nguồn an ủi, những kẻ thất vọng tìm được niềm tin tưởng mới vào lòng nhân từ xót thương của Chúa. Amen.
Cho con tìm đến bên mẹ, cho con tìm đến bên mẹ luôn. Lối cho bao phen quên đi ân tình, yêu thương của mẹ quên đi những lần đã vội ước lời thề. Mẹ ơi, xin đừng xa con, để con cô đơn, buồn tuổi một thân. Thương con mẹ nhé, dư âm ngày nào, chỉ là thoáng hơi bay.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.